Trích lục Con đường giải thoát. Phần 1. Tại sao ta phải vào con đường? Một nhỏ. Mũi tên của sinh, già và chết. Một. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savyathi Jetavana, tại tịnh xá ông Anathapindika, tức cấp cô độc. Hai. Rồi tôn giả Malungyaputta, trong khi đọc trú tịnh cư, khởi lên sự suy tư như sau. Có một số vấn đề này, Thế Tôn không trả lời, bỏ một bên, loại bỏ ra. Thế giới là thường còn, thế giới là vô thường, thế giới là hữu biên, thế giới là vô biên. Sinh mạng này và thân này là một, sinh mạng này và thân này là khác. Như Lai có tồn tại sau khi chết, Như Lai không có tồn tại sau khi chết, Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết, Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thế Tôn không trả lời cho ta những vấn đề ấy. Vì Thế Tôn không trả lời cho ta những vấn đề ấy, nên ta không được hài lòng, không được thỏa mãn. Vậy ta hãy đi đến Thế Tôn và sẽ hỏi ý nghĩa này. Nếu Thế Tôn trả lời cho ta, thế giới là thường còn, vân vân, hay Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, thì ta sẽ sống đời phạm hạnh theo Thế Tôn. Còn nếu Thế Tôn không trả lời cho ta những điều ấy, ta sẽ bỏ học pháp và hoàn tục. 3. Rồi vào buổi chiều, tôn giả Malungyaputta từ thiền tịnh đứng dậy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên và bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi đọc trú tịnh cư, con khởi lên ý nghĩ như sau. Có một số vấn đề này, Thế Tôn không trả lời, bỏ một bên, loại bỏ ra, vân vân. Còn nếu Thế Tôn không trả lời cho ta những điều ấy, ta sẽ bỏ học pháp và hoàn tục. Nếu Thế Tôn biết thế giới là thường còn, Thế Tôn hãy trả lời cho con, thế giới là thường còn. Nếu Thế Tôn biết thế giới là vô thường, Thế Tôn hãy trả lời cho con, thế giới là vô thường. Nếu Thế Tôn không biết thế giới là thường còn hay thế giới là vô thường, thì không biết, không thấy, hãy thẳng thắn trả lời, ta không biết, không thấy. Nếu Thế Tôn biết thế giới là hữu biên, vân vân, thế giới là vô biên, vân vân, sinh mạng này và thân này là một, vân vân, sinh mạng này và thân này là khác, vân vân, Như Lai có tồn tại sau khi chết, vân vân, Như Lai không có tồn tại sau khi chết, vân vân. Nếu Thế Tôn biết Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, Thế Tôn hãy trả lời cho con, Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Nếu Thế Tôn biết Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, Thế Tôn hãy trả lời cho con, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Nếu Thế Tôn không biết Như Lai tồn tại và không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, thì không biết, không thấy, hãy thẳng thắn trả lời, ta không biết, không thấy. 4. Này Malungyaputta, ta có nói với ông, này Malungyaputta, hãy đến và sống đời phạm hạnh theo ta, ta sẽ trả lời cho ông, thế giới là thường còn, vân vân, hay Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thưa không, bạch Thế Tôn, hay ông có nói với ta như sau, bạch Thế Tôn, con sẽ sống đời phạm hạnh theo Thế Tôn, nếu Thế Tôn sẽ trả lời cho con, thế giới là thường còn, vân vân, hay Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thưa không, bạch Thế Tôn, sự tình là như vậy. Này kẻ ngu kia, ông là ai và ông từ bỏ cái gì? 5. Này Malungyabhuta, nếu có ai nói như sau: ta sẽ sống đời phạm hạnh theo Thí Tôn, khi nào Thí Tôn sẽ trả lời cho ta, thế giới là thường còn, vân vân, hay Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, người ấy sẽ chết và vẫn không được Như Lai trả lời. Này Malungyabhuta, ví như một người bị mũi tên bắn, mũi tên được tẩm thuốc độc rất dày. Bạn bè và bà con huyết thống của người ấy mời một vị y sĩ khoa giải phẫu đến săn sóc. Nhưng người ấy lại nói: tôi sẽ không để y sĩ rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được người đã bắn tôi thuộc một người sát đế lỵ, Bà La Môn, Phệ Xá hay Thủ Đà La. Người ấy có thể nói như sau: tôi sẽ không để y sĩ rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được người đã bắn tôi tên là gì, tộc tánh là gì, là người cao, thấp hay trung bình, là da đen, da sẫm hay da vàng, là người thuộc làng nào, thị trấn nào hay thành phố nào. Khi nào tôi chưa biết cái cung mà tôi bị bắn, cái cung ấy thuộc loại cung thông thường hay loại cung nỏ, vân vân. Khi nào tôi chưa biết được dây cung mà tôi bị bắn, dây cung ấy làm bằng cây leo, cây lao, một thứ gân, một thứ dây gai hay một thứ cây có nhựa, vân vân. Khi nào tôi chưa biết cái tên mà tôi bị bắn, cái tên ấy thuộc một loại cây lao dại hay được trồng, vân vân. Khi nào tôi chưa biết cái tên mà tôi bị bắn, mũi tên ấy có kết lông gì, lông con kên, lông con cò, lông con ó, lông con cưng hoặc lông một loại két, vân vân. Khi nào tôi chưa biết cái tên mà tôi bị bắn, cái tên ấy được cuốn bởi loại gân nào, gân bò, gân trâu, gân nai hoặc là gân khỉ, vân vân. Khi nào tôi chưa biết cái tên mà tôi bị bắn, cái tên ấy thuộc loại tên nhọn, loại tên móc, loại tên như đầu sào, loại tên như răng bò hay loại tên như kẽm gai. Người ấy sẽ chết và vẫn không được biết gì cả. Cũng vậy, này Malungyabhuta, ai nói như sau: ta sẽ sống đời phạm hạnh theo Thế Tôn, khi nào Thế Tôn trả lời cho ta, thế giới là thường còn, vân vân, hay Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, người ấy sẽ chết và vẫn không được Như Lai trả lời. 6. Này Malungyabhuta, đời sống phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc với quan điểm thế giới là thường còn. Đời sống phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc với quan điểm thế giới là vô thường. Dù có quan điểm thế giới là thường còn hay quan điểm thế giới là vô thường, thì vẫn có sinh, có già, có chết, có sầu, bi, khổ, ưu, não mà ta giảng dạy sự đoạn trừ ngay ở đây và trong hiện tại. Đời sống phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc quan điểm thế giới là hữu biên, vân vân, thế giới là vô biên, sinh mạng này và thân này là một, sinh mạng này và thân này là khác, Như Lai có tồn tại sau khi chết, Như Lai không có tồn tại sau khi chết, vân vân. Dù có quan điểm Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết, hay quan điểm Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, thì vẫn có sinh, có già, có chết, có sầu, bi, khổ, ưu, não mà ta giảng dạy sự đoạn trừ ngay ở đây và trong hiện tại. 7. Do vậy, này Malungyabhuta, hãy thọ trì là không trả lời những gì ta không trả lời. Hãy thọ trì là có trả lời những gì ta có trả lời. Và điều gì ta không trả lời? Thế giới là thường còn là điều ta không trả lời. Thế giới là vô thường là điều ta không trả lời. Thế giới là hữu biên là điều ta không trả lời. Thế giới là vô biên là điều ta không trả lời. Sinh mạng này và thân này là một là điều ta không trả lời. Sinh mạng này và thân này là khác là điều ta không trả lời. Như Lai có tồn tại sau khi chết là điều ta không trả lời. Như Lai không có tồn tại sau khi chết là điều ta không trả lời. Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết là điều ta không trả lời. Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết là điều ta không trả lời. 8. Vì sao điều ấy ta không trả lời? Vì điều ấy không liên hệ đến mục đích, điều ấy không phải là căn bản đời sống phàm hạnh, điều ấy không đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn, cho nên điều ấy ta không trả lời. 9. Và điều gì ta trả lời? Đây là khổ, là điều ta trả lời. Đây là khổ tập, là điều ta trả lời. Đây là khổ diệt, là điều ta trả lời. Đây là con đường đưa đến khổ diệt, là điều ta trả lời. 10. Vì sao điều ấy ta trả lời? Vì điều ấy có liên hệ đến mục đích, điều ấy là căn bản đời sống phạm hạnh, điều ấy đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn, cho nên điều ấy ta trả lời. Do vậy, này Ma Luân Gia Buta, hãy thọ trì là không trả lời những điều ta không trả lời, hãy thọ trì là có trả lời những điều ta có trả lời. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Ma Luân Gia Buta hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Kinh Trung Bộ, bài kinh số 63, Tiểu Kinh Ma Luân Kaya. Hai nhỏ, cốt lõi của đời sống tâm linh. Một, như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Dương Xá, núi Linh Thứu, khi Đề Bà Đạt Đa từ bỏ chúng tăng ra đi không bao lâu. Ở đây, nhân diệt Đề Bà Đạt Đa, Thế Tôn cho gọi các tỳ khưu và dạy như sau. Hai, ở đây, này các tỳ khưu, có thiện nam tử do lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ta bị chìm đắm trong sinh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị chi phối bởi đau khổ. Rất có thể toàn bộ khổ uẩn này có thể chấm dứt được. Vì ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng. Do lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, vị ấy hoan hỷ, mãn nguyện. Do lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, vị ấy khen mình, chê người. Ta được lợi dưỡng như vậy, được danh vọng như vậy, còn các tỳ khưu khác ít được biết đến, ít có uy quyền. Vị ấy vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống phóng dật, vì ý bị đau khổ. Chư tỳ khưu ví như một người muốn được loại cây, tìm cầu loại cây. Trong khi đi tìm loại cây, trước một cây lớn đứng thẳng có loại cây, người ấy bỏ qua loại cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, bỏ qua vỏ ngoài, chặt cành lá lấy chúng mang đi, tưởng rằng đó là loại cây. Một người quá mắt thấy vậy bèn nói: thật sự người này không biết loại cây, không biết giác cây, không biết vỏ trong, không biết vỏ ngoài, không biết cành lá. Người này muốn được loại cây, tìm cầu loại cây. Trong khi đi tìm loại cây, trước một cây lớn đứng thẳng, có loại cây, người này bỏ qua loại cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, bỏ qua vỏ ngoài, chặt cành lá, lấy chúng mang đi, tưởng rằng đó là loại cây. Và người này không đạt mục đích mà loại cây có thể thành tựu. Cũng vậy, vị tỳ khưu ấy trở thành mê say, tham đắm trong lợi dưỡng, tôn kính và danh vọng. Vị tỳ khưu ấy được gọi là vị đã nắm lấy cành lá của phạm hạnh và dừng lại ở đấy. 3. Nhưng ở đây, này các tỳ khưu, có vị thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ta bị chìm đắm trong sinh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị chi phối bởi đau khổ. Rất có thể toàn bộ khổ uẩn này có thể chấm dứt. Rồi vị ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng. Vị ấy công vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, khen mình, chê người. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu giới đức. Do thành tựu giới đức này, vị ấy hoan hỷ, tự mãn. Do thành tựu giới đức này, vị ấy khen mình, chê người. Ta là người trì giới theo thiện pháp, các tỳ khưu khác phá giới theo ác pháp. Do thành tựu giới đức này, vị ấy trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống phóng dật, vị ấy bị đau khổ. Chư tỳ khưu, ví như một người muốn được loại cây, tìm cầu loại cây. Trong khi đi tìm loại cây, trước một cây lớn, đứng thẳng, có loại cây, người ấy bỏ qua loại cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, chặt vỏ ngoài, lấy chúng mang đi, tưởng đó là loại cây. Một người có mắt thấy vậy bèn nói: thật sự người này không biết loại cây, không biết giác cây, không biết vỏ trong, không biết vỏ ngoài, không biết cành lá. Người này muốn được loại cây, tìm cầu loại cây. Trong khi đi tìm loại cây, trước một cây lớn đứng thẳng, có loại cây, người này bỏ qua loại cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, chặt vỏ ngoài, lấy chúng mang đi, tưởng đó là loại cây. Và người này không đạt mục đích mà loại cây có thể thành tựu. Cũng vậy, vị tỳ khưu ấy trở thành mê say, tham đắm với sự thành tựu giới đức. Vị tỳ khưu ấy được gọi là vị đã nắm lấy vỏ ngoài của phạm hạnh và dừng lại ở đấy. 4. Nhưng ở đây, này các tỳ khưu, có thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ta bị chìm đắm trong dòng sinh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị chi phối bởi đau khổ. Rất có thể toàn bộ khổ uẩn này có thể chấm dứt được. Rồi vị ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, khen mình, chê người. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu giới đức. Do thành tựu giới đức này, vị ấy hoan hỷ nhưng không tự mãn. Do thành tựu giới đức này, vị ấy không khen mình, chê người. Do thành tựu giới đức này, vị ấy không trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu thiền định. Do thành tựu thiền định này, vị ấy hoan hỷ tự mãn. Do thành tựu thiền định này, vị ấy khen mình, chê người. Ta có thiền định nhất tâm, các tỳ khưu khác không có thiền định, tâm bị phân tán. Do thành tựu thiền định này, vị ấy trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống phóng dật, vị ấy bị đau khổ. Chư tỳ khưu, ví như một người muốn được loại cây, tìm cầu loại cây. Trong khi đi tìm loại cây, trước một cây lớn đứng thẳng, có loại cây, người ấy bỏ qua loại cây, bỏ qua giác cây, chặt vỏ trong, lấy chúng mang đi, tưởng đó là loại cây. Một người có mắt thấy vậy bèn nói: thật sự người này không biết loại cây, không biết giác cây, không biết vỏ trong, không biết vỏ ngoài, không biết cành lá. Người này muốn loại cây, tìm cầu loại cây. Trong khi đi tìm loại cây, trước một cây lớn có loại cây, người này bỏ qua loại cây, bỏ qua giác cây, chặt vỏ trong mang đi, tưởng đó là loại cây. Và người này không đạt được mục đích mà loại cây có thể thành tựu. Cũng vậy, vị tỳ khưu ý trở thành mê say, tham đắm với sự thành tựu thiền định. Vị tỳ khưu ý được gọi là vị đã nắm lấy vỏ trong của phạm hạnh và dừng lại ở đây. 5. Lại nữa, ở đây có thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ta bị chìm đắm trong dòng sinh già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị chi phối bởi đau khổ. Rất có thể toàn bộ khổ uẩn này có thể chấm dứt. Vị xuất gia như vậy được lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này mà hoan hỷ tự mãn. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này khen mình chê người. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu giới đức. Do thành tựu giới đức, vị ấy hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không vì thành tựu giới đức này khen mình chê người. Vị ấy không vì thành tựu giới đức này trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu thiền định. Vị ấy do thành tựu thiền định này nên hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không vì thành tựu thiền định này khen mình chê người. Vị ấy không vì thành tựu thiền định này trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu tri kiến. Vị ấy vì tri kiến này hoan hỷ tự mãn. Vị ấy do tri kiến này khen mình chê người. Ta sống, thấy và biết. Các tỳ khưu khác sống, không thấy và không biết. Vị ấy do tri kiến này trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống phóng dật, vị ấy bị đau khổ. Chư tỳ khưu ví như một người muốn được loại cây, tìm cầu loại cây. Trong khi đi tìm loại cây, trước một cây lớn, đứng thẳng, có loại cây. Người này bỏ qua loại cây, chặt giác cây mang đi, tưởng đó là loại cây. Một người có mắt thấy vậy bèn nói, thật sự người này không biết loại cây, không biết giác cây, không biết vỏ trong, không biết vỏ ngoài, không biết cành lá. Người này muốn được loại cây, tìm cầu loại cây. Trước một cây lớn đứng thẳng có loại cây, người ấy bỏ qua loại cây, chặt giác cây và mang đi, tưởng đó là loại cây. Và người ấy không đạt được mục đích mà loại cây có thể thành tựu. Cũng vậy, vị tỳ khưu ấy trở thành mê say, tham đắm với sự thành tựu tri kiến. Vị tỳ khưu ấy được gọi là vị đã nắm lấy giác cây của phạm hạnh và dừng lại ở đấy. 6. Lại nữa, ở đây, này các tỳ khưu, có vị thiện nam tử vì lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ta bị chìm đắm trong dòng sinh và chết, sầu bi khổ ưu não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị chi phối bởi đau khổ. Rất có thể toàn bộ khổ uẩn này có thể chấm dứt. Vị ấy xuất gia như vậy được lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này hoan hỷ tự mãn. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này khen mình chê người. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu giới đức. Do thành tựu giới đức, vị ấy hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không vì thành tựu giới đức này khen mình chê người. Vị ấy không vì thành tựu giới đức này trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu thiền định. Vị ấy do thành tựu thiền định này hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không do thành tựu thiền định này khen mình chê người. Vị ấy không do thành tựu thiền định này trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu tri kiến. Do thành tựu tri kiến này, vị ấy hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không vì thành tựu tri kiến này khen mình chê người. Vị ấy không vì thành tựu tri kiến này trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu giải thoát vĩnh viễn. Vị ấy không thể nào suy thoái từ sự giải thoát vĩnh viễn ấy. Này các tỳ khưu, ví như một người muốn được loại cây, tìm cầu loại cây. Trong khi đi tìm loại cây, trước một cây lớn, đứng thẳng, có loại cây, người ấy chặt loại cây, mang đi và biết đó là loại cây. Một người có mắt thấy như vậy có thể nói, người này biết loại cây, biết giác cây, biết vỏ trong, biết vỏ ngoài, biết cành lá. Người này muốn được loại cây, tìm cầu loại cây. Trong khi đi tìm loại cây, trước một cây lớn đứng thẳng có loại cây, người ấy chặt loại cây mang đi và tự biết đó là loại cây. Và người ấy đạt được mục đích mà loại cây có thể thực hiện. Cũng vậy, vị tỳ khưu ấy đã thành tựu giải thoát vĩnh viễn. 7. Như vậy, này các tỳ khưu, phạm hạnh này không phải vì lợi ích do lợi dưỡng và danh vọng, không phải vì lợi ích thành tựu giới đức, không phải vì lợi ích thành tựu thiền định, không phải vì lợi ích thành tựu tri kiến. Nhưng tâm giải thoát bất động chính là mục đích của phạm hạnh này, là loại cây, là mục tiêu cuối cùng của phạm hạnh. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ khưu ấy hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. Kinh Trung Bộ, bài kinh số 29, Đại Kinh ví dụ loại cây. Ba nhỏ, dục tham dần dần tan biến. Này các tỳ khưu, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các ông như sau: vì mục đích gì, này chư hiền, phạm hạnh được sống dưới sa môn Gotama? Được hỏi vậy, các ông cần phải trả lời các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: vì mục đích đoạn tận tham, này chư hiền, phạm hạnh được sống dưới sa môn Gotama. Này các tỳ khưu, nhưng nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các ông như sau: có con đường nào, có đạo lộ nào, này chư hiền, đưa đến đoạn tận tham? Được hỏi như vậy, này các tỳ khưu, các ông phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: có con đường, này chư hiền, có đạo lộ đưa đến đoạn tận tham. Và này các tỳ khưu, thế nào là con đường, thế nào là đạo lộ đưa đến đoạn tận tham? Chính là bát chi thánh đạo này, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đây là con đường, đây là đạo lộ đưa đến đoạn tận tham. Được hỏi vậy, này các tỳ khưu, các ông cần phải trả lời như vậy cho các du sĩ ngoại đạo ấy. Hoặc nữa, các ông cần phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: vì mục đích đoạn tận các kiết sử, vân vân. Vì mục đích nhổ sạch lên các thùy miên, vân vân. Vì mục đích liễu tri hành lộ, vân vân. Vì mục đích đoạn tận các lậu hoặc, vân vân. Vì mục đích chứng ngộ được quả của tuệ giác và giải thoát, vân vân. Vì mục đích thấy và biết, vân vân. Vì mục đích niết bàn tối hậu, không có chấp thủ, này chư hiền, phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Này các tỳ khưu, nhưng nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các ông như sau: có con đường nào, có đạo lộ nào, này chư hiền, đưa đến chứng đạt niết bàn tối hậu, không có chấp thủ? Được hỏi như vậy, này các tỳ khưu, các ông phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: có con đường, này chư hiền, có đạo lộ đưa đến chứng đạt niết bàn tối hậu, không có chấp thủ. Và này các tỳ khưu, thế nào là con đường, thế nào là đạo lộ đưa đến chứng đạt niết bàn tối hậu, không có chấp thủ? Chính là bát chi thánh đạo này, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đây là con đường, đây là đạo lộ đưa đến chứng đạt niết bàn tối hậu, không có chấp thủ. Được hỏi vậy, này các tỳ khưu, các ông cần phải trả lời như vậy cho các du sĩ ngoại đạo ấy. Kinh Tương Ưng Bộ, chương 45, bài kinh số 41 đến 48.